Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 11 tháng 2 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Blogger Hồng Lê Thọ được cho tại ngoại điều tra trong một động tác giảm nhẹ của chính quyền Hà Nội.
Tôi nghĩ việc được tại ngoại cũng là một cái dấu hiệu giảm nhẹ cái vụ án đi.
Đó là luật sư Hòa Hà Huy Sơn, người từng tham gia các vụ án an ninh quốc gia. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Các nhà lãnh đạo sẽ bàn về hòa bình cho Ukraine trong lúc giao tranh vẫn tiếp diễn. Mỹ, Anh, Pháp đóng cửa đại sứ quán ở Yemen. Và Chủ tịch nước Trung Quốc sẽ đi thăm Mỹ cấp nhà nước vào cuối năm 2015.
Cũng trong buổi phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có bài học Anh ngữ sinh động và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ, Tấn Trương sẽ mở đầu bản tin chi tiết bằng các thông tin mới nhất về cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Các cuộc giao tranh đẫm máu tiếp diễn hôm thứ Tư tại miền đông Ukraine trong lúc các nhà lãnh đạo của Ukraine, Nga, Pháp và Đức chuẩn bị tham dự cuộc họp thượng đỉnh để bàn về cuộc khủng hoảng vốn đã khiến hơn 5.300 người thiệt mạng kể từ tháng 4 năm ngoái. Ít nhất 2 người thiệt mạng ở thành phố Donetsk ở miền đông do phe phiến quân kiểm soát sau khi một quả đạn pháo rơi trúng một bến xe buýt, theo lời các giới chức của phe phiến quân và các nhân viên cứu hộ. Các giới chức quân đội cũng cho biết các cuộc tấn công của phe phiến quân gần Debaltseve đã giết chết ít nhất 19 binh sĩ Ukraine và làm bị thương 78 người. Trước cuộc họp thượng đỉnh hôm thứ Tư ở Belarus, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói Ukraine và Liên hiệp Âu Châu sẽ nói chung một tiếng nói. Trước đó ông nói cuộc họp thượng đỉnh bốn nước này sẽ là một trong những cơ hội cuối cùng để chấm dứt cuộc xung đột giữa các lực lượng của nước ông và các phần tử đòi ly khai thân Nga. Ông Poroshenko hôm thứ Tư nói rằng ông sẽ không ngần ngại thiết quân luật trên cả nước nếu cuộc xung đột leo thang. Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và kêu gọi ông Putin ủng hộ một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine. Thông báo của Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Obama nhấn mạnh đến số tử vong gia tăng trong cuộc xung đột, cũng như đến tầm quan trọng của việc ông Putin có thể nắm lấy cơ hội để ủng hộ cho các đề nghị hòa bình khi ông tham dự cuộc họp hôm thứ Tư với các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Ukraine tại Minsk. Ukraine và nhiều chính phủ phương Tây tố cáo Nga hậu thuẫn cho cuộc nổi dậy kéo dài gần một năm qua ở miền đông Ukraine bằng binh sĩ, chiến thuật và trang thiết bị quân sự. Nga liên tục phủ nhận mọi dính líu trực tiếp và nói rằng các binh sĩ Nga sát cánh chiến đấu với những người đòi ly khai nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine tự nguyện làm việc đó. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande đã họp với Tổng thống Putin hồi tuần trước để đưa ra một kế hoạch hòa bình dựa trên thỏa thuận ngừng bắn bị đổ vỡ ký hồi tháng 9 giữa Ukraine và phe phiến quân. Hôm thứ Hai, Tổng thống Obama nói rằng ông sẽ chờ kết quả của cuộc họp thượng đỉnh thứ Tư trước khi quyết định liệu có cung cấp cho Kiev vũ khí phòng vệ sát thương để chống lại các phần tử đòi ly khai thân Nga hay không. Hoa Kỳ, Anh và Pháp tạm ngưng hoạt động đại sứ quán của họ ở Yemen do tình hình an ninh đang xấu đi tại nước này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chiều tối thứ Ba loan báo rằng nhân viên sứ quán sẽ di chuyển khỏi thủ đô Sana'a của Yemen. Anh Quốc sáng sớm thứ Tư cho hay nhân viên của họ đã rút khỏi Sana'a. Pháp sẽ đóng cửa đại sứ quán của họ vào thứ Sáu. Người phát ngôn Jen Psaki của Bộ Ngoại giao Mỹ nói các hành động đơn phương hồi gần đây gây gián đoạn tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Yemen, tạo ra những rủi ro mang bạo động trở lại sẽ đe dọa đến người dân Yemen và cộng đồng ngoại giao ở Sana'a. Hoa Kỳ tiếp tục cam kết ủng hộ tất cả những người Yemen nào muốn tiếp tục công cuộc hướng đến một nước Yemen hòa bình, thịnh vượng và đoàn kết. Chúng tôi sẽ vận dụng các khả năng để quay trở lại Sana'a khi tình hình và điều kiện thực tế cho phép. Anh, Pháp và Mỹ khuyến cáo công dân của họ không du hành đến Yemen, còn những người đang ở Yemen thì nên rời khỏi đó. Các xáo trộn chính trị đã bao phủ lên Yemen trong mấy tháng qua. Hồi tháng trước, nhóm phiến quân Shia Houthi đã chiếm dinh của Tổng thống, buộc ông và nội các phải từ chức. Phe phiến quân này chiếm quyền kiểm soát toàn bộ đất nước hôm thứ Sáu tuần trước, và họ đã giải tán quốc hội và lập ra một hội đồng lãnh đạo để điều hành các hoạt động của Yemen. Tại ngũ giác đài, một phát ngôn viên hôm thứ Ba thừa nhận rằng bất ổn chính trị tại Yemen ảnh hưởng đến khả năng chống khủng bố của Hoa Kỳ, và cho biết quân đội Mỹ vẫn đang huấn luyện cho các lực lượng Yemen và vẫn có khả năng mở các cuộc hành quân chống các phần tử chủ chiến Al-Qaeda bên trong nước này. Giới hữu trách Australia vừa phá vỡ một âm mưu tấn công ngay trước lúc các nghi can khủng bố kịp thực hiện. Cảnh sát hôm thứ Tư cho hay họ bắt hai người đàn ông và tịch thu một con dao, một cây kiếm và một lá cờ tự chế có liên hệ đến nhóm nhà nước Hồi giáo. Hai nghi can Omar Al-Kutobi và Mohamed Kiad đã bị bắt giam trong vụ bố ráp hôm thứ Ba tại một khu ngoại ô của thành phố Sydney và bị truy tố âm mưu hành động khủng bố. Giới chức cảnh sát bang New South Wales Catherine Byrne nói với các phóng viên báo chí rằng giới hữu trách tin là hai nghi can này, một 24 tuổi và một 25 tuổi, đang âm mưu thực hiện một vụ tấn công trong ngày thứ Ba. Bà Byrne nói sự việc này cho thấy mối đe dọa đang tồn tại trong cuộc sống của chúng ta và hiện chúng ta phải đối phó. Cảnh sát cũng khôi phục được một video trong cuộc bố ráp mà các giới chức nói là hình ảnh của một trong hai nghi can đang bàn thảo một vụ tấn công. Australia tham gia liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Canberra đã nâng mức cảnh giác khủng bố lên hồi tháng 9 để ứng phó với các mối đe dọa trong nước. Thủ tướng Australia Tony Abbott nói, thật đáng tiếc là có những kẻ ở đó, một số trà trộn giữa chúng ta, chúng sẽ gây phương hại cho chúng ta. Một tòa án ở Mỹ hôm thứ Tư nói rằng một nhóm Hồi giáo đã đưa các chiến binh sang Syria là một tổ chức khủng bố và tuyên án tù thủ lãnh của nhóm này. Tòa án ở Amweb tuyên án 12 năm tù đối với ông Fuad Belkacem, thủ lãnh của nhóm Sharia for Belgium, sau phiên xử bắt đầu từ hồi tháng 10. Các công tố viên ban đầu đã truy tố 46 người có liên hệ đến vụ án, nhưng chỉ có một số người xuất hiện tại tòa. Số còn lại được tin là đang ở Syria, nơi có đến 400 người Mỹ đang tham gia cuộc chiến. Phiên xử này là một trong những phiên tòa về khủng bố lớn nhất ở Mỹ. Mỹ đã nâng mức cảnh giác khủng bố lên kể từ ngày 15 tháng Giêng khi giới hữu trách phá vỡ một cơ sở khủng bố bị cáo buộc là đang âm mưu tấn công nhắm vào cảnh sát. Hai nghi can khủng bố bị hạ sát trong cuộc bố ráp đó. Cơ sở bị tình nghi đó ở Vergiers, một thị trấn nằm cách Brussels khoảng 80 km về hướng Tây Nam. Văn phòng công tố nói các nghi can âm mưu giết hại các cảnh sát viên tại nơi công cộng và tại các đồn cảnh sát.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama theo dự kiến sẽ yêu cầu Quốc hội chấp thuận một dự luật mới để cho phép sử dụng sức mạnh quân sự trong 3 năm để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và những tổ chức dân cư khác. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Beatty của đài VOA, yêu cầu này được đưa ra trong lúc các nhà lập pháp được thông báo là nhiều chiến binh nước ngoài đang rủ nhau gia nhập hàng ngũ của nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày chi tiết.
Hôm thứ Ba, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest cho biết, tuy Tổng thống Obama tin là có quyền ra lệnh thực hiện hành động quân sự chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo, nhưng sự cho phép mới của Quốc hội sẽ là một biểu tượng mạnh mẽ của sự đoàn kết trong mục tiêu làm sút giảm khả năng và tiêu diệt nhóm khủng bố này.
In the intervening period since the president first discussed this back in
trong thời gian vừa qua, từ khi Tổng thống Obama bàn tới vấn đề này hồi tháng 11 và ngay cả trước khi Tổng thống đưa ra loan báo này vào tháng 11, các giới chức hành pháp đã thảo luận với các nhà lập pháp Cộng hòa và Dân chủ ở Lưỡng viện Quốc hội để dự luật có những ngôn từ mà phe Dân chủ và Cộng hòa ở Hạ viện và Thượng viện có thể ủng hộ. Tổng thống tin rằng thông điệp này sẽ mạnh mẽ hơn nữa nếu nó có sự ủng hộ của cả hai đảng.
Ông Obama cho rằng ông có quyền ra lệnh thực hiện những vụ không kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq dựa trên những dự luật cho phép mà Quốc hội đã thông qua năm 2001 sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Tin tức cho biết dự luật cho phép mới có mục đích thay thế dự luật cho phép năm 2002 mà Quốc hội thông qua để tiến hành cuộc chiến tranh Iraq sẽ cho phép điều động lực lượng đặc biệt và cố vấn tới mọi nơi cần thiết, nhưng không cho phép điều động những lực lượng gọi là lực lượng công kích chuyên bộ trong thời gian dài. Về việc này, ông Earnest cho biết như sau.
Tổng thống tin rằng việc điều động nhân viên quân sự Mỹ với quy mô lớn tới tác chiến ở Iraq và Syria là không còn phù hợp với các lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta.
Ông Earnest cho biết nhịp độ của hoạt động tham khảo ý kiến giữa chính phủ và quốc hội đã gia tăng trong vài tuần qua và ngôn từ của dự luật cho phép sẽ là kết quả của những cuộc thảo luận này. lãnh tụ phe đa số ở Thượng viện, ông Mitch McConnell, hôm qua cho biết vấn đề này có phần chắc sẽ là trọng tâm của các cuộc tranh luận trong vài tuần lễ sắp tới.
Đây là một vấn đề rất đỗi quan trọng, và nhìn từ góc độ thủ tục, chúng tôi sẽ tìm cách bao gồm tất cả mọi người trong hội nghị của chúng tôi vào các cuộc thảo luận bắt đầu từ tuần sau. Đối với Quốc hội, không có vấn đề nào nghiêm túc hơn vấn đề cho phép sử dụng sức mạnh quân sự, và chúng tôi đang nóng lòng chờ xem những ngôn từ mà Tổng thống cảm thấy ông cần có. Và chắc chắn là vấn đề đó sẽ là trọng tâm của các cuộc thảo luận trong những tuần lễ tới đây.
Trong khi đó, tại các cuộc điều trần ở Quốc hội Mỹ ngày hôm nay, các nhà lập pháp sẽ được các chuyên gia chống khủng bố báo cáo là hơn 20.000 người đến từ 90 nước đang chiến đấu bên cạnh những phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Trung tâm Quốc gia chống khủng bố cho biết trong số đó có hơn 150 người là công dân Mỹ hoặc có quy chế thường trú nhân ở Mỹ. Các nhà phân tích nói rằng tỷ lệ chiến binh nước ngoài ở Iraq và Syria là cao nhất từ trước đến nay và nhiều hơn con số gộp chung của những người đã tới chiến đấu ở Afghanistan, Pakistan, Iraq, Yemen và Somalia trong 20 năm qua.
Khi các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo chiếm một phần miền Bắc Iraq cách đây 6 tháng, một trong những khu vực bị tàn phá nhiều nhất là khu vực của người Yazidi, một khối sắc tộc tôn giáo thiểu số sinh sống xung quanh Sinjar. Các phần tử hiếu chiến sát hại hàng ngàn người đàn ông và bắt giữ phụ nữ và trẻ em, một số phụ nữ trẻ trốn thoát được. Họ đã kể lại những gì họ phải chịu đựng cho thông tín viên đài VOA Scott Bob tại Badra, cách Mosul 40 km về phía Bắc. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày.
Đài Badra ở miền Bắc Iraq là nơi tạm trú của 15.000 người Yazidi tạm cư. Hàng ngàn người khác bị các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo còn có tên là Daesh bắt giữ. Cô Soham Mohammed, 18 tuổi, đã trốn thoát 6 tháng sau khi cô bị bắt. Cô đồng ý nói chuyện nếu khuôn mặt và tên thực của cô không được tiết lộ. Cô nói rằng nhà nước Hồi giáo chiếm làng cô vào tháng 8 năm ngoái và đã bắt đi tất cả những người đàn ông.
Bảy người con gái chúng tôi đã bị họ dùng vũ lực tách khỏi cha mẹ của chúng tôi và họ đưa chúng tôi đến một căn nhà tại Tal Afar. Thức ăn rất tệ. Một tháng sau đó, hai người đàn ông Daesh đến nơi và chọn một số người trong bảy người chúng tôi và mang chúng tôi đến một ngôi nhà tại Mosul.
Cô Saham bị hiếp dâm liên tục và bị đánh đập cho đến cách đây một tháng khi cô trốn thoát được. Cô nói cô chạy suốt đêm cho đến khi tìm được một gia đình cho cô nương náu. Và những người đó cuối cùng đã liên lạc được với chú cô và cô được giải cứu. Các chiến binh nhà nước Hồi giáo giết chết khoảng 1.700 người tại làng Kocho. Cô Sarah Hussein nói có hơn 100 thiếu nữ bị đưa đến một căn nhà ở Raqqa ở miền Bắc Syria. Và đêm đó các phần tử hiếu chiến đến căn nhà đó.
Mỗi chiến binh mua một cô gái. Họ đến để mua bán chúng tôi và bắt buộc chúng tôi cải đạo sang đạo Hồi. Họ cưỡng hiếp chúng tôi và không cho chúng tôi ăn uống. Họ không chừa một ai. Nếu một người chống lại, tất cả chúng tôi sẽ bị họ đánh đập. Họ bẻ tay và đánh vỡ đầu chúng tôi. Chúng tôi không thể làm gì cả. Đôi khi, ba người trong bọn họ hiếp dâm một cô gái.
Cô Sra cho biết là sự việc còn tệ hơn nữa đối với các em nhỏ tuổi hơn.
Chúng tôi trốn thoát, nhưng chúng tôi không sướng gì, và gia đình chúng tôi không có ở đây. Tất cả gia đình thân thuộc của chúng tôi đều sống với Daesh. Họ tẩy não các em nhỏ và chích thuốc các em. Và những em nhỏ này trong tương lai sẽ làm những việc tàn bạo như vậy đối với chúng tôi.
Cô Hussein vô cùng tức giận về phản ứng của cộng đồng quốc tế mà cô nói là quá ít và quá trễ.
Tất cả các nước lớn như Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út, Australia, Pháp đang tấn công nhà nước Hồi giáo, nhưng họ không quan tâm đến chúng tôi. Họ chỉ quan tâm đến dầu hỏa của Iraq. Nếu họ muốn giúp chúng tôi, họ phải giải cứu những người bị bắt cóc.
Cô Hussein trốn thoát vào tháng 11 năm ngoái.
Cô nói cô muốn làm chứng trước Tòa án Hình sự Quốc tế về những gì đã xảy ra cho cá nhân cô và đồng bào cô.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia, thính giả có thể gọi tới số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ là Trà My với phần tin về Việt Nam.
Thêm một blogger tại Việt Nam ra khỏi trại giam hôm nay để chuyển sang giai đoạn tại ngoại điều tra. Blogger Hồng Lê Thọ, một giáo sư Việt Kiều Nhật, được trả về nhà lúc 10 giờ sáng ngày 11 tháng 2, theo nguồn tin từ giới hoạt động nhân quyền trong nước. Chủ nhân trang blog Người Lót Gạch được cho tại ngoại chỉ một ngày sau khi nhà văn Nguyễn Quang Lập, tác giả blog Quê Choa, cũng được thay đổi từ bắt tạm giam sang hình thức quản thúc tại gia, trong khi tiếp tục quá trình điều tra. Giáo sư Thọ và nhà văn Lập bị bắt cách nhau chỉ một tuần, lần lượt vào ngày 29 tháng 11 và 6 tháng 12 năm ngoái, vì bị cáo buộc viết và đăng bài chống đối nhà nước. Ông Thọ bị bắt theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, trong khi ông Lập bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88. Cả hai điều luật này đều bị giới bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án là có nội dung mơ hồ nhằm trấn áp quyền tự do ngôn luận của công dân. Tối 11 tháng 2, VOA Việt ngữ liên lạc với gia đình blogger Hồng Lê Thọ để hỏi thăm tình hình, nhưng không được bắt máy. Giới hoạt động trong nước cho biết công an đang tăng cường giám sát xung quanh nơi cư trú của hai blogger Thọ và Lập, ngăn chặn các cuộc thăm viếng. Luật sư Hà Huy Sơn, người từng tham gia các vụ án liên quan tới Điều luật 88 và 258, nhận xét việc hai ngòi bút này lần lượt được cho tại ngoại sau hơn 2 tháng bị giam cầm là một động tác giảm nhẹ.
Tôi nghĩ việc được tại ngoại thì có thể là được xem như là một cái gì đó được giảm nhẹ đối với họ. Vâng, còn thì tất nhiên là tại ngoại thì có lợi hơn về mặt sức khỏe rồi là về mặt tinh thần, và nó cũng là một cái dấu hiệu giảm nhẹ cái vụ án đi. Còn cái chuyện có đình chỉ điều tra hay không thì tôi cũng không biết được. Theo cái quy trình của luật tố tụng hình sự quy định thôi thì cái giai đoạn điều tra tối đa là 4 tháng, nhưng người ta có thể gia hạn thêm 2 lần nữa, mỗi lần là 2 tháng. Tức là cái thời gian mà theo luật thì có thể là rất là dài. Và còn nếu mà người ta muốn đình chỉ thì nó cũng nhanh thôi.
Một ngòi bút từng được đình chỉ điều tra về các bài viết bị xem là chống phá nhà nước hồi năm 2012, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng cho rằng trường hợp của blogger Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập là một tín hiệu đặc biệt.
Có một cái điều thú vị chúng ta cần nhận ra cái hiện tượng là thế này, là cả hai ông Thọ và ông Lập mà mặc dù bị điều 258 và thậm chí là điều 88, nhưng mà chỉ nằm trong trại giam để phục vụ điều tra khoảng hơn 2 tháng thôi và được tại ngoại điều tra. Và theo tinh thần mà tôi nắm được thì có hy vọng là sẽ không xúc tiến quá trình tố tụng hình sự sau này, có nghĩa là có hy vọng hai ông sẽ không phải ra tòa mà chỉ tại ngoại hầu tra một thời gian, và cũng như trường hợp của tôi năm 2012, có nghĩa là sẽ được đình chỉ điều tra, cũng giống như là Hương Trà năm 2011. Thành thử là tôi cho đó là một hiện tượng khá đặc biệt.
Truyền thông nhà nước nói blogger Nguyễn Quang Lập được tại ngoại hầu tra vì lý do sức khỏe, nhưng chưa thấy nhắc tới lý do blogger Hồng Lê Thọ được về nhà hôm nay. Tuy nhiên, nhà phân tích bình luận chính trị được nhiều người biết đến Phạm Chí Dũng cho rằng việc hiếm thấy này xuất phát từ nguyên nhân đối ngoại, giữa lúc Việt Nam đang tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế đối với nỗ lực gia nhập Hiệp định Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Chúng ta đã từng chứng kiến một số tù nhân vì việc thật ốm đến chết ở trong trại giam mà nhà nước không hề quan tâm, và điều đó đã bị quốc tế lên án. vấn đề sức khỏe không phải là một cái điều quá nặng lòng đối với nhà nước và cơ quan an ninh điều tra. Và đó chỉ là một cái cớ, theo tôi đó chỉ là một cái cớ để thả người thôi. Chắc chắn là liên quan tới vấn đề TPP. Khi mà tháng 12 bắt ông Hồng Lễ Thọ và ông Nguyễn Quang Lộc thì lúc đó chưa xuất hiện những tín hiệu về TPP. Nhưng mà đến đầu năm 2015, khi bắt đầu xuất hiện những chuyến đi xe đạp của đại sứ, tân đại sứ của Mỹ ở Việt Nam là Ted Osius ở Hà Nội, thì lúc đó bắt đầu xuất hiện những cuộc ra mắt chính thức của Ted Osius và cuộc họp báo chính thức. Và trong những cuộc họp báo chính thức đó, thì ông Osius đã nói một cách trực tiếp, thẳng thừng về vấn đề TPP và chưa bao giờ thấy một đại sứ Việt Nam nói một cách lạc quan như vậy về khả năng TPP. Và ông ta còn nói là TPP đang rất gần đối với người Việt Nam. Điều đó cho thấy là khi mà Nhật và Mỹ đã thống nhất được tháo bỏ cái hàng rào cản trở khó khăn về xe hơi và thịt bò và thậm chí còn có một ân hạn là 10 năm, thì có nghĩa là có thể tháng 3 này TPP sẽ được thông qua một cách chính thức và trong đó có Việt Nam cũng được hưởng lợi, để đến tháng 5, tháng 6 tới thì Quốc hội Mỹ sẽ thông qua cái quyền đàm phán nhanh cho chính phủ Mỹ và lúc đó có thể thông qua một cách nhanh chóng TPP cho Việt Nam. Đó chính là cơ hội để Việt Nam nhận được TPP và điều đó có lợi hơn nhiều so với một việc giam giữ vài ba tù nhân lương tâm mà chả có ích lợi gì cho họ trong khi bị dư luận quốc tế lên án.
Nhà báo tự do Phạm Chí Dũng cho rằng, trong năm 2015, đánh dấu nhiều sự kiện đáng chú ý, bao gồm kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, có nhiều khả năng sẽ có thêm tù nhân lương tâm tại Việt Nam được phóng thích.
Có hy vọng là có thể năm 2015 này, nhà nước Việt Nam có thể tính toán cái cách nào đó trong cái việc đối ngoại của họ liên quan tới không chỉ TPP mà còn cả FTA đối với Liên minh châu Âu và cả cái chuyến đi của Tổng thống Obama tới Việt Nam đánh dấu hai kỷ niệm 20 năm quan hệ bình thường hóa và kể cả một vấn đề rất lớn mà Việt Nam đang rất cần, đấy là đối tác chiến lược với người Mỹ và có thể cả đối tác chiến lược với người Anh. Thành thử họ sẽ quyết định có thể mở hơn và một trong những cái động tác mở hơn tức là thả tù nhân lương tâm. Và muốn thả tù nhân lương tâm như vậy thì chắc chắn là họ sẽ phải thả nhiều hơn. Năm 2014 là có 14 người, thì năm 2015 tôi hy vọng là có thể thả nhiều hơn số đó. Nhưng mà nhiều hơn số đó cũng chưa chắc, cũng chưa thể là, chưa là có phải là một cái tỷ lệ lớn so với khoảng hơn 200 tù nhân lương tâm mà nhà nước Việt Nam đang giam giữ hiện nay, bao gồm cả dân oan.
Hiện còn hàng chục nhà báo và blogger đang bị giam cầm ở Việt Nam vì điều mà giới bảo vệ nhân quyền gọi là thực thi các quyền tự do căn bản của con người, nhưng bị Hà Nội xem là có tư tưởng chống đối nhà nước. Vụ việc của hai blogger Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập một lần nữa khơi dậy sự chú ý và chỉ trích của công luận cả trong lẫn ngoài nước về thành tích nhân quyền bị lên án là xuống dốc của Việt Nam. Chủ tịch Trung Quốc hôm nay tuyên bố Bắc Kinh trân quý tình hữu nghị với Việt Nam và các bất đồng về tranh chấp chủ quyền cần phải được giải quyết cẩn trọng để bảo đảm ổn định khu vực. Reuters dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết phát biểu của ông Tập Cận Bình đưa ra nhân cuộc điện đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ông Tập nhấn mạnh việc tăng cường lòng tin chính trị lẫn nhau, siết chặt hợp tác và giải quyết tranh chấp là lợi ích chung của hai nước Việt-Trung, góp phần cho hòa bình thịnh vượng của khu vực. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi đôi bên Việt-Trung giải quyết thỏa đáng những bất đồng để thúc đẩy quan hệ hữu nghị phát triển theo phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt. Truyền thông nhà nước Việt Nam trích lời ông Nguyễn Phú Trọng nói, quan hệ Việt-Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ tiền bối dày công vun đắp là nhân tố quan trọng đối với thắng lợi của cách mạng mỗi nước, và đôi bên sẵn sàng phát huy sự phát triển lành mạnh của mối quan hệ này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc đã ngỏ lời mời Tổng bí thư Việt Nam sang thăm trong năm nay, và ông Trọng cũng có lời mời đáp lại. Năm nay, Hà Nội kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh và đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Đa phần người dân Việt Nam không biết gì về cộng đồng ASEAN. Đa số người dân trong nước tới nay chưa biết gì về cộng đồng ASEAN và những ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển kinh tế thương mại của Việt Nam. Kênh tin tức Channel News Asia hôm nay dẫn kết quả khảo sát của Tổng thư ký ASEAN cho thấy 80% người dân thành thị các nước Đông Nam Á có nghe nói về ASEAN, nhưng 76% những người được khảo sát không hề hiểu biết về chức năng của khối này. Đa phần trong số đó là người Việt Nam, theo lời Ngoại trưởng Phạm Bình Minh. Ngoại trưởng Việt Nam được truyền thông trong nước trích lời nói rằng đáng báo động là một phần rất nhỏ trong dân chúng Việt Nam hiểu được các lợi ích từ cộng đồng ASEAN. Tỷ lệ này chiếm khoảng 30-40%. Giới chuyên môn cho rằng thiếu hiểu biết về cộng đồng ASEAN sẽ cản trở các doanh nghiệp Việt nắm bắt cơ hội mà cộng đồng kinh tế này sẽ mang lại và vì thế khó cạnh tranh với các đối thủ ASEAN. Khối 10 nước Đông Nam Á thống nhất mục tiêu xây dựng một thị trường mang tên Cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay. Một khi chính thức hình thành, cộng đồng này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các trao đổi, giao dịch, thương mại, kinh tế, đầu tư giữa các nước trong khu vực.
Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cho hay Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ đi thăm Hoa Kỳ cấp nhà nước lần đầu tiên vào tháng 9 năm nay. Thời điểm của chuyến thăm được loan báo sau khi ông tập điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Hãng tin Tân Hoa Xã nói, trong cuộc điện đàm hai bên đồng ý triển khai các bước chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo chuyến thăm sẽ thành công. Tòa Bạch Ốc cho hay Tổng thống Obama kêu gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc thúc đẩy nước ông hướng đến tăng trưởng kinh tế dựa vào tiêu thụ trong nước và để tỷ giá hối đoái do thị trường quyết định. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng lặp lại cam kết hướng đến hiệp định đầu tư song phương với Bắc Kinh. Tòa Bạch Ốc nói rằng hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về an ninh mạng điện toán và các cuộc đàm phán quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu với Iran về chương trình vũ khí hạt nhân của Tehran. Hoa Kỳ hồi gần đây đã cáo buộc các tin tặc Trung Quốc tấn công mạng điện toán nhắm vào các công ty của Mỹ và các mục tiêu của chính phủ Mỹ. Trung Quốc phủ nhận những cáo buộc đó. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba loan báo việc thành lập một cơ quan liên bang chuyên phân tích các mối đe dọa đối với an ninh mạng điện toán quốc gia và phối hợp các chiến lược để đối phó với các mối đe dọa đó. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư cho hay ít nhất 200 người thiệt mạng và 100 người khác mất tích trong lúc tìm cách vượt Địa Trung Hải trên những chiếc xuồng bơm hơi. Một nhóm 4 chiếc xuồng chở theo chủ yếu là các di dân và những người tị nạn từ vùng cận quang mạc Sahara ở Phi Châu đã xuất phát từ Libya hôm thứ Bảy trong nỗ lực nhắm đến bờ biển của Italia. Cho tới giờ, 3 chiếc xuồng đã được tìm thấy. Liên Hợp Quốc nói 29 người trên một chiếc xuồng đã chết hôm Chủ nhật và 110 người đã được lực lượng tuần dương Italia vớt và đưa vào đảo Lampedusa. Nhưng chỉ có 9 trong 116 người trên 2 chiếc xuồng kia còn sống sót. Ông Vincent Cohantel, giám đốc văn phòng Âu Châu của các quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc, nói trong một thông báo rằng đây là một thảm kịch với mức độ lớn và là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng thêm nhiều sinh mạng nữa sẽ mất nếu những ai đi tìm sự an toàn bị phó thắt mặt cho biển cả. Lampedusa, cách lục địa Phi Châu khoảng 113 km, là điểm đến chính của các di dân bất hợp pháp tìm đường đến Âu Châu. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama theo trù liệu ngày hôm nay thứ Tư sẽ loan báo kế hoạch rút hầu hết các binh sĩ Mỹ được phái đi làm nhiệm vụ chống dịch bệnh Ebola ra khỏi Tây Phi và tuyên bố nỗ lực của quân đội Hoa Kỳ đã thành công. Quân đội Hoa Kỳ dự trù sẽ rút hầu hết 1.300 quân nhân hiện đang làm việc ở Liberia và Senegal, nơi các giới chức tin là dịch bệnh đã được kiềm chế. Chỉ còn khoảng 100 quân nhân Mỹ lưu lại Tây Phi sau ngày 30 tháng 4 để làm việc với quân đội Liberia và các đối tác khu vực và các giới chức dân sự Mỹ về công tác tiếp tục chống Ebola. Dịch bệnh Ebola tệ hại nhất trong lịch sử thế giới mới đây đã gây ra gần 9.000 ca tử vong. Quân đội Chad cho hay binh sĩ của họ đã đẩy lui một cuộc tấn công của các phần tử chủ chiến Boko Haram tại một thị trấn ở biên giới Nigeria hôm thứ Tư. Các nguồn tin quân sự cho hay Boko Haram đã tấn công các vị trí của quân đội Chad trước rạng sáng ở Gambaru, một thị trấn ở biên giới đông bắc của Nigeria giáp với Cameroon. Họ nói các lực lượng Chad biết trước về cuộc tấn công và đã chuẩn bị để ứng phó. Hãng thông tấn Reuters trích một nguồn tin nói rằng ít nhất 8 binh sĩ Chad bị thương. Chad đã phái binh sĩ đến Gambaru hồi tuần trước để tham gia một lực lượng của khu vực chống Boko Haram. Nigeria, Chad, Cameroon, Niger và Benin cam kết đóng góp cho lực lượng đặc biệt dự trù có khoảng 8.700 binh sĩ để chống các phần tử chủ chiến Boko Haram. Quân đội Nigeria đã chống Boko Haram kể từ khi nhóm này nổi dậy vào năm 2009. Các phần tử chủ chiến này đã giết hại hàng ngàn người, đẩy gần 1 triệu người vào cảnh thất tán và chiếm giữ hàng chục làng mạc ở đông bắc Nigeria mà thủ lãnh của nhóm này nói là sẽ lập ra một nước Hồi giáo. Đài truyền hình NBC hôm thứ Ba loan báo quyết định đình chỉ công tác đối với người dẫn chương trình tin tức Brian Williams 6 tháng không trả lương do đã thêm thắt vai trò của mình vào một câu chuyện trong cuộc chiến tranh ở Iraq. Williams, 55 tuổi, đã xin lỗi công chúng về hành động của ông và hiện là đối tượng chính của một cuộc điều tra nội bộ của đài NBC. Hồi tuần trước, ông Williams loan báo ông sẽ tạm ngưng dẫn chương trình tin chính trong các bản tin hàng đầu buổi chiều tối trên hệ thống truyền hình NBC trong vài ngày tới. Trong một thông báo bằng văn bản, giám đốc hệ thống truyền hình NBC Universal, ông Steve Burke, nói, vì cách làm của mình, Brian đã gây ra rủi ro đối với sự tin tưởng của hàng triệu người Mỹ dành cho NBC News. Hành động của Brian là không thể bào chữa được và việc đình chỉ công tác này là nghiêm khắc và thích đáng. Thông báo không cho biết liệu William sẽ trở lại với vai trò dẫn chương trình tin tức sau thời gian bị đình chỉ công tác hay không. Trong cuộc tiến quân của Hoa Kỳ vào Iraq năm 2003, ông Williams loan tin rằng chiếc máy bay trực thăng Chinook bay trước máy bay của ông suýt bị nổ tung trên không, nhưng câu chuyện của ông dần dần thay đổi. Sự tranh cãi nổi lên sau khi hồi tháng trước, ông Williams lặp lại một phiên bản khác của câu chuyện này trên truyền hình và nói rằng ông ngồi trên chính chiếc máy bay bị trúng đạn của súng phóng lựu trong thời gian ông ở Iraq. Ông Williams hồi tuần trước thừa nhận rằng câu chuyện của ông không chính xác, nhưng trong lời xin lỗi, ông Williams nói ông nhớ sai về sự việc đã làm bùng lên sự chế giễu rộng khắp. Các quân nhân có mặt tại Iraq vào lúc đó và các ký giả khác đề nghị ông Williams nên thôi việc.
Thành phố Jakarta, thủ đô của Indonesia, lâu nay vẫn được nói tới như một thí dụ điển hình của một thành phố lớn không ngừng nới rộng nhưng không có khả năng duy trì sự nới rộng của mình. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tín viên Brian Patton của đài VOA, sau nhiều năm trì hoãn, thành phố này đã bắt đầu hành động để giải quyết vấn đề lớn nhất là vấn đề kẹt xe được cho là nghiêm trọng nhất thế giới trong bảng xếp hạng được công bố mới đây. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Nạn kẹt xe ở Jakarta đang mỗi ngày một tệ hại hơn. Với số dân lên tới gần 30 triệu người, thành phố này có thêm hơn 1.000 chiếc xe mỗi ngày. Tình trạng này làm cho những người lái xe đi làm như cô Mira Arias cảm thấy rất bực bội.
Đối với những chuyến đi lẽ ra chỉ mất vài phút, tôi phải mất tới 2 giờ đồng hồ nếu xảy ra tình trạng kẹt xe.
Tuy nhiên, chính quyền ở đây đã khởi công xây dựng một hệ thống xe lửa điện quy mô lớn mà họ hy vọng sẽ giúp giải quyết nạn ùn tắc trên đường phố. Công tác xây dựng đã bị trì hoãn 5 năm vì các giới chức phải thuyết phục những người chủ đất và các doanh nghiệp thực hiện những sự hy sinh ngắn hạn để giúp cho lưu thông không bị tắc nghẽn thêm nữa. Ông Donald Bostami là người đứng đầu MRT Jakarta, công ty xây dựng do chính quyền thành phố làm chủ. Ông nói rằng đây là lựa chọn duy nhất của thành phố.
If nothing in it for me, then what should I do it?
Nếu không có lợi gì cho tôi, thì tại sao tôi phải làm? Đó là quan điểm mà chúng tôi cần phải thay đổi. Đây không phải là một quyết định về việc nên làm hay không nên làm. Không có vấn đề lựa chọn ở đây.
Giai đoạn 1 của dự án này là một tuyến xe lửa dài 16 km, chạy từ Nam tới Bắc với 13 trạm. Một số trạm nằm ở dưới mặt đất, một số khác được nâng cao. Thành phố đã được Nhật Bản cho vay 1,5 tỷ đô la để thực hiện phần này của dự án. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ được hoàn tất vào năm 2018. Trong giai đoạn 2, tuyến xe lửa điện sẽ được nới rộng về hướng Bắc với kinh phí 1,5 tỷ đô la và một tuyến khác dài 87 km chạy từ Đông sang Tây đang được nghiên cứu. Tuy công tác xây dựng làm cho lưu thông trở nên tệ hơn, nhiều cư dân như bà Nikon Budi Osti cảm thấy lạc quan về tương lai của thành phố.
Tôi tin tưởng ở chính phủ chúng tôi. Tôi tin họ sẽ dùng tiền thuế để dân chúng có được một cuộc sống tốt hơn ở Jakarta. Vâng, tôi tin như vậy.
Ông Sobjan Wanandi, một trong số các viên cố vấn của Phó Tổng thống Yusuf Kalla, hy vọng dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn này sẽ giúp ích cho những nỗ lực khác nhằm phát triển và hiện đại hóa đất nước.
Once you do some good and big projects like also India when they open the airport, the confidence.
Một khi chúng tôi thực hiện những dự án tốt và lớn như Ấn Độ đã làm khi họ xây phi trường mới, thì sự tin tưởng sẽ được phục hồi. Chúng tôi phải thực hiện điều đó. Chính phủ phải làm nhanh hơn nữa.
tất cả những thứ đó, và đầu óc thư lại của guồng máy hành chính cũng phải thay đổi.
Nhiều người tin rằng trong ngắn hạn, cư dân ở Jakarta sẽ tiếp tục bị kẹt xe một cách thê thảm, nhưng dự án giao thông công cộng này có thể giúp cho thành phố có được một tương lai sáng sủa hơn nhiều.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Cây đàn dương cầm là vật quen thuộc trong các gia đình Mỹ từ nhiều thập niên, nhưng số bán đã giảm sút trên cả nước vì ít trẻ em học đàn hơn. Người Mỹ gốc Á đang trở thành khối khách hàng quan trọng nhất cho công nghiệp này, nhưng liệu có đủ số để cứu vãn cửa hàng dương cầm hay chăng? Thông tín viên VOA Lin Zhang đã đi thăm một cửa hàng và ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau.
Vào một buổi chiều thứ tư tại thành phố College Park của tiểu bang Maryland, nhân viên của trung tâm thanh lý đàn piano đang bận bịu như thường lệ, sửa chữa những cây đàn dương cầm. Chủ trung tâm là ông Nick Margaritas, một người đã 40 năm trong nghề và đang lo ngại về tương lai của ngành mua bán này. Cửa hàng của ông, một trong những cửa hàng lớn nhất vùng thủ đô Washington, bán những hiệu đàn nổi tiếng như Steinway, Yamaha và Kawai, nhưng cửa hàng sắp ngừng hoạt động. Ông Margaritas nhớ lại thời niên thiếu khi ông nói là công nghiệp này để dễ các cơ hội.
And after my graduation, I put my piano into the local classified newspaper for sale.
Sau khi tốt nghiệp, tôi rao bán cây đàn dương cầm của tôi trên nhật báo địa phương và bán nó cho người đầu tiên đến mua. Nhưng tôi nhận được tới 27 cú điện thoại hỏi mua. Đó là năm 1974.
Sau đó, ông đăng một mẫu quảng cáo khác trên báo địa phương cần mua 500 cây đàn piano. Sau đó, ông nói ông không cần đăng quảng cáo nữa bởi vì mọi người bắt đầu xếp hàng đến bán những cây đàn piano đã qua sử dụng. Những người khác thì xếp hàng để mua những cây đàn này. Nhưng mọi thứ bây giờ khác hẳn. Chú chó Trapper đóng một vai trò quan trọng trong cửa hàng bán piano, góp phần giúp vui cho các em nhỏ, trong khi ông Margaritas và nhân viên của ông bán đàn cho cha mẹ chúng. Nhưng mặc dù Trapper vẫn còn sẵn sàng chơi, số trẻ em đến cửa hàng ngày càng ít đi. Xong, ông Margaritas nói, tuy công nghiệp đàn piano đã trải qua một thời kỳ suy thoái, thị trường Á Châu và Á Mỹ đã gia tăng đáng kể. Angelica Fruit là một cô bé 9 tuổi. Em học chơi cách đây 3 năm với bà Yevgenia Oleshkevich, đã dạy tư đàn dương cầm từ khi đến Hoa Kỳ vào năm 1991.
Asian parents have better understanding of how important.
Phụ huynh Á Châu hiểu được tầm quan trọng của việc học đàn. Họ không ngần ngại chi tiền để mua đàn hoặc để học đàn bởi vì họ biết rằng đó là một khoản đầu tư vô giá cho con em họ.
Mẹ em Angelica, bà Flora Trung, nói trong khi kỹ năng của con bà khá hơn, bà sẵn sàng mua một cây đàn piano đắt tiền cho con.
And, you know, thinking about all the interest, time, patience and hard work, you know.
Nghĩ về sở thích, thời gian, sự kiên nhẫn và khó nhọc mà Angelica đã bỏ vào việc tập đàn, chúng tôi ủng hộ cho con mà không ngần ngại về thời gian cũng như về tài chính. Là một phụ huynh, tôi sẽ là khán giả và người cổ vũ trung thành nhất suốt đời.
Nhưng số bán tăng cho các gia đình Á Châu chưa đủ để cứu vãn cơ sở làm ăn này, hiện đang tham gia đội ngũ các cửa hàng piano trên toàn quốc sắp đóng cửa. Và chưa rõ được liệu giới tiêu thụ Á Châu có thể giúp làm sống lại một công nghiệp đang chật vật để tồn tại này hay không.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 317. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta học tiếp cách phân biệt một số từ trông hơi giống nhau. Ta cũng tập đặt câu với những chữ ấy để biết cách dùng. Trong bài 316, ta đã học những cặp chữ discrete, D-I-S-C-R-E-E-T và discrete, D-I-S-C-R-E-T-E, eminent, E-M-I-N-E-N-T và imminent, I-M-M-I-N-E-N-T. Father, F-A-R-T-H-E-R và further, F-U-R-T-H-E-R. Formally, F-O-R-M-A-L-L-Y và formally, F-O-R-M-E-R-L-Y. Và cặp chữ human, H-U-M-A-N và humane, H-U-M-A-N-E. Bây giờ, ta hãy đặt câu để ôn lại. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Đừng hỏi tôi hoài phải làm gì. Hãy dùng trí suy xét của bạn. Quý vị có trả lời là Don't keep asking me what to do. Use your discretion. D-I-S-C-R-E-T-I-O-N. Bạn giữ kín chuyện này cho tôi nhé. Can I rely on your discretion? Khi bạn dùng điện thoại nơi công cộng, nhớ thận trọng, đừng để lộ tin tức người bạn đang nói chuyện. Quý vị có trả lời là When you talk on your cell phones in public, make sure that you use your discretion and not reveal information on your contacts. Name an eminent architect of the 20th century. Quý vị có trả lời là Frank Lloyd Wright. Hãy nói bằng tiếng Anh. Hàng ngàn người rời nhà ven biển khi họ biết sắp có bão lớn. Quý vị có nhớ phải dùng chữ gì? Imminent. Thousands of people left their homes along the coast when they knew the big storm was imminent. Say in another way. Hãy nói bằng cách khác. That's absolutely untrue. Điều đó tuyệt nhiên là không đúng. Nothing is further from the truth. Tôi nói như vậy là đủ. Tôi không có lời phát biểu nào thêm về chuyện này. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. I have no comment on this matter. Đây là lời một đứa con hỏi bố. Bố ơi, phải đi thêm bao xa nữa mới nghỉ để ăn trưa? Dad, how much farther do you have to go before we can stop for food? Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Hiệp ước được các vị bộ trưởng thương mại chính thức ký. Quý vị có trả lời là The treaty was formally signed by the trade ministers. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Peru xưa là thuộc địa của Spain. Peru was formerly a Spanish colony. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Tai nạn này xảy ra do lỗi của người. Quý vị có trả lời là This accident happened due to human errors. Hãy nói bằng tiếng Anh. Hãy đối xử với loài vật một cách nhân từ. Quý vị có trả lời là Treat all animals humanely. Nếu bạn đánh con chó của bạn nuôi, bạn có thể bị hội bảo vệ súc vật mang ra tòa vì tội độc ác với loài vật. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. If you beat your dog, you may be brought to court by the Humane Society for Animal Cruelty. Sau đây chúng ta sang phần mới của bài học. Chúng ta sẽ học những cặp chữ patients. P-A-T-I-E-N-T-S là bệnh nhân. Và patience, P-A-T-I-E-N-C-E nghĩa là sự kiên nhẫn. Patience và patience đọc giống nhau. Precede là đi trước. Và proceed là tiếp tục. Rational và rationale. Stationary, stationary. Stationary là bất động. Stationary, giấy hoặc bút. Và những cặp chữ như lie và lay, rise và raise. hung và hanged, fell và fall. Trước hết cặp chữ patience và patience, P-A-T-I-E-N-T-S và P-A-T-I-E-N-C-E. Hai chữ patience và patience đọc giống nhau. Patience là số nhiều của patient, P-A-T-I-E-N-T là bệnh nhân. Và patience, P-A-T-I-E-N-C-E là lòng kiên nhẫn. Tính từ của nó là patient, P-A-T-I-E-N-T. Precede, P-R-C-C-E-D-E, precede là đi trước. The guard preceded the visitors down the hall. Người lính gác đi trước hướng dẫn cho du khách đi theo hành lang. Còn proceed, P-R-O-C-E-E-D, proceed là tiếp tục, đi về hướng. Negotiations are proceeding smoothly. Các cuộc thương thảo tiếp tục một cách trôi chảy. Passengers should proceed to departure gate 16 now. The plane is taking off in 15 minutes. Hành khách nên tiếp tục đi về phía cổng lên máy bay số 16 ngay bây giờ. Máy bay sẽ cất cánh trong 15 phút. Sau đây là cặp chữ rational và rationale. Rational, R-A-T-I-O-N-A-L, nghĩa là có tính thuần lý, tỉnh táo. There's no rational explanation for her disappearance. Không tìm thấy giải thích hợp lý nào cho sự mất tích của cô ta. Rationale, R-A-T-I-O-N-A-L-E, rationale, là lý do căn bản đằng sau một quyết định hay một vấn đề. Nhận xét là rational, nhấn mạnh phần đầu, còn rationale, nhấn mạnh phần cuối. Một cặp chữ nữa là stationary, S-T-A-T-I-O-N-A-R-Y, standing still, nghĩa là bất động. Stationary, S-T-A-T-I-O-N-E-R-Y, writing paper, giấy viết thư. Stationary, nghĩa là đứng yên, bất động. The truck hit a stationary vehicle. Chiếc xe vận tải đâm vào một chiếc xe đang đỗ. Chiếc xe đạp mà bạn ngồi lên để tập thể thao gọi là stationary bike. I need some stationery to write some letters with. Tôi cần một ít giấy và phong bì để viết vài lá thư. Đánh vần là S-T-A-T-I-O-N-E-R-Y. Hai chữ viết gần giống nhau. Nếu mà bất động thì viết có chữ A. Còn giấy viết thư viết có chữ Y. Sau đây chúng ta học về những cặp chữ dễ nhầm với nhau. Lie and lay. Rise và raise. Hang, hanged và hung. Fell và fall. Trước hết, nhóm chữ lie, irregular verb, L-I-E, nghĩa là nằm. Lay, L-A-Y, là để xuống. Đó là một transitive verb, có một direct object. Thí dụ, she gently laid the baby down. Bà ta để nhẹ em bé xuống giường. Laid là past tense của động từ to lay, L-A-Y. The baby was so upset that the mother just lay down by her side and patted her back. Lay trong câu này là past tense of the verb lie. Em bé khóc, cho nên bà mẹ nằm xuống bên cạnh và vỗ nhẹ vào lưng nó. Ôn lại, to lie, lay, lain. Present participle, lying, L-Y-I-N-G. To lay, laid, laid. Present participle, laying, L-A-Y-I-N-G. Cũng phân biệt, to lie nghĩa là nói dối, L-I-E. Nhóm chữ, lay the table, tương đương set the table. Would you help me lay the table? Làm ơn giúp tôi bày bát đĩa và dao nĩa lên bàn ăn. Sau đây là hai chữ dễ nhầm là hung, H-U-N-G, của động từ to hang, H-A-N-G, và hanged, H-A-N-G-E-D, nghĩa là treo cổ. The picture was hung in such a hurry that it looked crooked. Tấm hình treo vội quá, đến nỗi trông lệch. The picture was hung in such a hurry that it looked crooked. Texas used to hang hawk thieves by the neck until death. Texas xưa treo cổ những kẻ ăn trộm ngựa bằng dây thòng lọng cho đến khi chết. Hanged, H-A-N-G-E-D, past tense của động từ. Hang có nghĩa là treo cổ. Knowing that he could not defend Hanoi, Governor Hoàng Diệu used his long silk turban to hang himself in the tower. Biết rằng mình không thể chống giữ được thành Hà Nội, Tổng đốc Hoàng Diệu dùng khăn lụa chít đầu treo cổ tự ải. A hung jury là một bồi thẩm đoàn không nhất trí. He hung up on me, that's rude. Ông ấy cúp điện thoại khi tôi chưa nói xong. Thật là bất lịch sự. Hang in there. Hang in there, thành ngữ có nghĩa là hãy gắng chịu cực. Hang on a minute, có nghĩa là wait a minute, hãy chờ một chút. Vậy tóm lại, dùng hanged, H-A-N-G-E-D for official executions. Dùng hung, H-U-N-G, past tense của hang có nghĩa là treo lên. I hung my child's picture on the wall. Tôi treo hình con tôi trên tường. My buddies and I often hang out together watching football. Mấy bạn thân của tôi thường tụ họp chơi với nhau, xem đấu bóng. We hung our swimsuits out to dry. Chúng tôi treo áo tắm lên cho khô. Sau đây là nhóm chữ rise và raise. The sun rises in the east. Mặt trời mọc ở phương đông. The county plans to raise tax on property. Tăng thuế tài sản. Gas prices continue to rise. Giá xăng tiếp tục tăng. The landlord will raise the rent. Chủ nhà sẽ tăng tiền thuê nhà. To rise, intransitive verb. To raise, transitive verb. Có theo sau bởi một direct object. The teacher rose from his seat and started to give the students a long and tedious speech. Thầy giáo đang ngồi đứng dậy và bắt đầu cho học sinh nghe một bài giảng dài và buồn tẻ. Phân biệt raise là nâng lên, có direct object. The executive committee of the company voted to raise the salary of its employees. Ban giám đốc, công ty bỏ phiếu, tăng lương cho nhân viên trong công ty. That was a hair-raising ride on the roller coaster. Đó là một cuộc ngồi trên máy trên đường sắt, có toa, lộ thiên, làm sởn tóc gáy. Sau đây là cặp chữ fell và fall. Someone has to fell that tree before it falls. Phân biệt fell, F-E-L-L, có thể là past tense của động từ to fall, irregular verb, là rớt hay là té. Còn to fell, F-E-L-L, là động từ có nghĩa là chặt một cái cây hay là đánh ngã một kẻ khác té nhào. Tóm tắt lại, trong bài học hôm nay ta học nhiều chữ trông giống nhau, nhưng nghĩa và cách dùng khác nhau. Human thuộc về con người. Human rights, quyền con người. Humane là nhân đạo. The humane society, hội bảo vệ súc vật. Patients là những bệnh nhân, số nhiều của patient. Còn tiếng danh từ patience, P-A-T-I-E-N-C-E là lòng kiên nhẫn. Tính từ của nó là patient. Precede là đi trước. Proceed là tiếp tục, tiến hành. Rise là intransitive verb. Raise là transitive verb, có object đi theo. Gas prices rise, giá xăng tăng. Raise a salary, là tăng lương. Raise a tax, tăng thuế. Hang là treo, cũng có nghĩa là treo cổ. Nếu là treo cổ, past tense viết là H-A-N-G-E-D. Các bạn thân thường tụ họp với nhau dùng chữ hang out together. Khuyên ai ráng chịu đựng, ráng chịu khổ dùng câu hang in there. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 17 tháng 12, Tổng thống Barack Obama loan báo Hoa Kỳ sẽ chấm dứt phương sách lỗi thời đối với Cuba, nói rằng Năm thập kỷ cô lập đã không hoàn thành được mục tiêu, đưa tới một nước Cuba dân chủ và thịnh vượng. Tổng thống nhấn mạnh, cả người Mỹ lẫn người Cuba không ai được lợi từ chính sách cứng nhắc đó, bắt nguồn từ những sự kiện diễn ra trước khi hầu hết chúng ta ra đời. Đã đến lúc cần có một phương sách mới. Cuối tháng 1, một phái đoàn của Hoa Kỳ do trợ lý ngoại trưởng đặc trách vụ Tây Bán Cầu Roberta Jacobson dẫn đầu đã đến Havana để trao đổi quan điểm về việc tái lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước như một bước đầu tiên hướng tới bình thường hóa quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Cuba. Mục đích chuyến thăm của tôi là để thảo luận những chi tiết cụ thể về việc xúc tiến tái lập quan hệ ngoại giao và sau đó trong nửa sau của cuộc trò chuyện giữa hai bên, bàn về một loạt những vấn đề trong phạm vi của cuộc đối thoại song phương, trợ lý ngoại trưởng Jacobson nói. Trong khi ở Havana, trợ lý ngoại trưởng Jacobson đã gặp gỡ những đại diện của xã hội dân sự độc lập và khu vực tư nhân mới nổi, cũng như báo chí độc lập của Cuba. Trong khi Hoa Kỳ tìm cách xúc tiến những cuộc thảo luận với Cuba về những vấn đề hai bên cùng quan tâm, Hoa Kỳ cũng nêu ra những vấn đề mà hai nước còn bất đồng sâu sắc, trong đó có nhân quyền. Không nghi ngờ gì, nhân quyền vẫn là trung tâm chính sách của chúng tôi, và điều quan trọng là chúng tôi giờ sẽ tiếp tục lên tiếng về nhân quyền một cách công khai và trực tiếp với chính phủ Cuba, trợ lý ngoại trưởng Jacobson nói. Công cụ quan trọng nhất trong bối cảnh đó được gọi là tuyên ngôn phổ quát về nhân quyền. Nó được gọi là tuyên ngôn phổ quát là có lý do, bởi vì nó mang tính phổ quát, nó áp dụng cho tất cả chúng ta, bà nói. Con đường hướng tới bình thường hóa quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ sẽ rất phức tạp, nhưng mỗi con đường bắt đầu bằng bước đi đầu tiên, trợ lý ngoại trưởng Jacobson nói. Chúng tôi biết sẽ còn cần nhiều bước hơn nữa, nhưng đây là công việc của ngoại giao để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp hơn và hiệu quả hơn giữa hai nước chúng ta.
Quý vị thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Tấn Trương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Các cuộc giao tranh đẫm máu tiếp diễn hôm thứ Tư tại miền đông Ukraine trong lúc các nhà lãnh đạo của Ukraine, Nga, Pháp và Đức chuẩn bị tham dự cuộc họp thượng đỉnh để bàn về cuộc khủng hoảng, vốn đã khiến hơn 5.300 người thiệt mạng kể từ tháng 4 năm ngoái. Hoa Kỳ, Anh, Pháp tạm ngưng hoạt động đại sứ quán của họ ở Yemen do tình hình an ninh xấu đi tại nước này. Giới hữu trách Australia vừa phá vỡ một âm mưu tấn công ngay trước lúc các nghi can khủng bố kịp thực hiện. Cảnh sát hôm thứ Tư cho hay họ bắt hai người đàn ông và tịch thu một con dao, một cây kiếm và một lá cờ tự chế có liên hệ đến nhóm nhà nước Hồi giáo. Một tòa án ở Mỹ hôm thứ Tư nói rằng một nhóm Hồi giáo đã đưa các chiến binh sang Syria là một tổ chức khủng bố và tuyên án tù thủ lãnh của nhóm này. Tòa án ở Anwar tuyên án 12 năm tù đối với ông Fuad Bekassem, thủ lãnh của nhóm Syria for Belgium, sau phiên xử bắt đầu từ hồi tháng 10. Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho hay Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ đi thăm Hoa Kỳ cấp nhà nước lần đầu tiên vào tháng 9 năm nay. Thời điểm của chuyến thăm được loan báo sau khi ông Tập điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Hãng tin Tân Hoa nói trong cuộc điện đàm hai bên đồng ý triển khai các bước chuẩn bị đầy đủ để bảo đảm chuyến thăm sẽ thành công. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư cho hay ít nhất 200 người thiệt mạng và 100 người khác mất tích trong lúc tìm cách vượt địa Trung Hải trên những chiếc xuồng bơm hơi để đến châu Âu.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.